tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilê, và người không muốn cho ai biết, vì người dạy dỗ và bảo các ông rằng, con người sẽ bị nộp vào tay người ta, và họ sẽ giết người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó, và sợ không dám hỏi người. Các ngài tới Ca-phác-na-um, khi đã vào nhà, người hỏi các ông, dọc đàng các con tranh luận gì thế? Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ người ngồi xuống, gọi 12 ông lại và bảo các ông rằng, ai muốn làm lớn nhất thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người. Rồi người đem một em bé đặt giữa các ông, ôm nó và nói với các ông rằng, ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh thầy, tức là đón tiếp chính thầy. Và ai đón tiếp thầy, thực ra không phải đón tiếp thầy, nhưng là đón tiếp đấng đã sai thầy. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm sau sự kiện Đức Giêsu chữa lành cho người bị quỷ ám, mắc bệnh động kinh. Các môn đệ của người đã không chữa lành được loại bệnh ấy, và Đức Giêsu bảo các ông rằng, thứ quỷ ấy chỉ có thể chữa lành bởi cầu nguyện. Ngày giờ cuộc khổ nạn đã gần đến, Đức Giêsu dường như muốn tranh thủ những ngày giờ còn lại để giáo huấn các môn đệ. Trước đó, người đã đưa ba môn đệ lên núi và tỏ hiện cho các ông thấy dung nhan người. Và trước cuộc hiển linh, Đức Giêsu cũng đã tiên báo lần thứ nhất về việc người sẽ phải chịu đau khổ, chịu đóng đinh và bị giết chết. Bài tin mừng hôm nay thuật lại lần thứ hai, Đức Giêsu tiên báo về cuộc tử nạn của người, nhưng dường như các môn đệ không hiểu điều đó. Đoạn tin mừng hôm nay bắt đầu bằng chi tiết Đức Giêsu và các môn đệ băng qua xứ Galilea mà người không muốn cho ai biết. Theo cách trình bày của sách Tin mừng theo Thánh Marco, thì từ chương 1 đến chương 7 là phần sứ vụ của Đức Giêsu tại Galilee. Galilee vì thế có thể được gọi là trung tâm truyền giáo, vì tại nơi đó Đức Giêsu đã dành nhiều thời gian để giảng dạy. Nhưng khi Đức Giêsu loan báo về cuộc tử nạn của người, các môn đệ cũng không hiểu lời tiên báo của Đức Giêsu và cũng chẳng dám hỏi người thêm điều gì. Có thể các ông không hiểu vì chưa nắm vững được sứ mạng cứu độ của thầy mình, hoặc các ông không muốn chấp nhận điều đó vì sợ đau khổ. Kế đến, tác giả sách Tin mừng gián tiếp trình bày cuộc tranh luận của các môn đệ về việc ai là người lớn nhất. Khi về đến nhà, Đức Giêsu hỏi các ông đã tranh luận với nhau điều gì. Các ông đều im lặng không trả lời. Có lẽ các ông đều xấu hổ vì nhận ra việc tranh luận ấy là điều không nên làm. Nó chứng tỏ các ông còn quá ham hố địa vị, quyền lợi. Đó là lý do Đức Giêsu nói tiếp về việc phải trở nên bé nhỏ. Đón tiếp trẻ nhỏ cũng chính là đón tiếp Chúa, và trở nên như trẻ nhỏ cũng chính là cách để được vào nước trời. Theo cách trình bày của sách Tin mừng theo Thánh Marco, đến lúc này, sứ vụ cứu thế của Đức Giêsu đã được quá một nửa. Hành trình của người đang bước vào giai đoạn nước rút. Người đã đưa ba môn đệ lên núi, rồi biến hình trước mắt các ông, để các ông thấy vinh quang của người. Người cũng đã hai lần loan báo về cuộc thương khó. Ấy vậy mà, các môn đệ dường như chẳng hiểu gì, hoặc chẳng quan tâm gì. Điều các ông quan tâm là vị trí, là chức tước, là quyền hành trong vương quốc của thầy mình. Chúng ta thấy rõ ràng, các môn đệ của Đức Giêsu đã vô tình hay cố ý sao lãng nhiệm vụ chính yếu, là loan báo tin mừng nước Thiên Chúa, là làm chứng về nước ấy, mà thay vào đó, các ông bàn tính với nhau về những chuyện tầm phào, những chuyện chẳng dính dáng gì đến sứ vụ mà các ông đang đảm nhận, cũng chẳng liên quan đến quyền hành mà các ông có thể có. Con người là như vậy. Đôi khi chúng ta chẳng quan tâm đến chuyện chính, mà lại quá bận tâm đến chuyện phụ. Đôi khi chúng ta bỏ quên mục đích trực tiếp, mà chạy lòng vòng tìm kiếm những chuyện chẳng đâu vào đâu. Ơn gọi và sứ mệnh của người Kitô hữu là tìm kiếm nước Thiên Chúa, là loan báo về vương quốc của Thiên Chúa. Nhưng thực tế là, phần đông chúng ta lại chẳng ý thức về điều đó. Ngay cả khi có những người tưởng rằng mình đang thi hành sứ vụ, nhưng thực ra họ đang hưởng thụ trên danh nghĩa của sứ vụ ấy. Hoặc là nếu có nhiệt tình hoạt động, cũng có thể đang chạy lạc đường. Và hậu quả là, chúng ta chẳng biết mình thực sự là ai, điều mình đang làm có đúng không, có đem lại ý nghĩa đích thực cho cuộc đời của mình và cho người khác không. Đôi khi chúng ta không nhận ra ý nghĩa đích thực của cuộc sống, mà chạy theo những giá trị giả tạo, như sự nổi nang, tiếng tăm và danh vọng. Thánh Phaolô cũng đã hơn một lần tự nhủ rằng, chúng tôi sợ mình đang chạy sai mục đích, chạy sai đường và luống công vô ích. Lịch sử ghi lại rằng, rất nhiều nghệ sĩ tài ba, tài tử điện ảnh, những người thành công trong sự nghiệp, nhưng lại tự kết liễu cuộc đời mình không một lời trăng trối. Một cách cụ thể, người đầu bếp đã từng ngồi ăn bún chả cùng Tổng thống Obama tại Hà Nội năm 2016. Ông không chỉ là một đầu bếp giỏi, là một người dẫn chương trình nổi tiếng, mà còn là một nhà văn, một ngôi sao truyền hình, đã từng làm bếp trưởng tại nhiều nhà hàng khách sạn lớn. Nhưng ngày 8 tháng 6 năm 2018 mới đây, đã treo cổ tự tử ở tuổi 61 khi ông đang ở Pháp để ghi hình cho chương trình khám phá ẩm thực của đài CNN. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, phần đông trong số họ dẫu thành công trong sự nghiệp nhưng lại thấy bế tắc trong việc khám phá ra ý nghĩa của cuộc đời. Nó bắt đầu từ sự trống rỗng trong tâm hồn sau những thành công ngoài xã hội, hoặc đôi khi dẫu thành công trong công việc nhưng lại chẳng tìm ra ý nghĩa công việc mình làm, hoặc họ không chấp nhận được sự thất bại khi đã cố gắng hết sức mình. Nói cách khác, họ không cảm thấy cuộc sống này có chút an lành nào, tâm hồn họ luôn thiếu thốn sự bình an và hạnh phúc đích thật. Trong bài đọc thứ hai của Thánh lễ Chúa Nhật hôm nay, Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ đã nói, những ghen tị, hiềm khích, cãi vã và tệ đoan trong xã hội bắt nguồn từ việc thiếu sự khôn ngoan đến từ trời, tức là ân sủng của Thiên Chúa. Theo Thánh Gia-cô-bê, sự khôn ngoan từ trời đem đến sự ôn hòa, lòng bao dung, sự hướng thiện, lòng nhân từ, không xét đoán hay thiên vị, không giả dối. Chắc chắn mỗi người chúng ta đều có một lý tưởng sống, một hướng đi của cuộc đời. Chắc chắn mỗi người chúng ta đều có một khao khát, một mong muốn nào đó. Hãy nhìn lại những hướng đích và lý tưởng ấy, hoặc là để xét lại, hoặc để canh tân, hầu có những lý tưởng và hướng đi đích thật, đúng đắn, đầy ý nghĩa, khả dĩ dẫn chúng ta đến với anh chị em mình và đến cùng Thiên Chúa. Amen.